thì 3 ngày trước đây và ngày thứ năm vừa qua thì CDC là cái cơ quan kiểm soát bệnh tật của nước Mỹ chúng ta đó, họ gửi đi ra một thông báo mà khiến cho rất là nhiều người rất là phấn khởi, đó là bảo rằng cái tình hình dịch bệnh ở tại Mỹ tương đối là an toàn cái đến giờ này. Vì vậy cho nên những người nào mà đã chích ngừa vaccine thì có thể không cần phải đeo khẩu trang ở ngoài và ở trong nhà nữa. Và đó là cái thông báo của họ. Và khi thông báo xong thì nhiều người làm cái công việc giống như cái người ở trên hình làm việc đó với một cái sự phấn chấn. Đến nỗi khi mà thông báo đó được xảy ra thì ở trên quốc hội thì một người lãnh đạo quốc hội thì bảo rằng cuối cùng thì đã được tự do, có thể gỡ bỏ khẩu trang và có thể thở một cách bình thường. Và nhiều người đã làm điều đó trong tuần qua, đặc biệt ở trong những cái cơ quan công quyền, để có vẻ như là một cái dấu hiệu của cái việc là bây giờ mình đã vượt qua được một cái giai đoạn khó khăn nhất. Điều đó đúng vậy, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đã vượt qua một cái giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng mà trong lúc như vậy thì người lãnh đạo của nước Mỹ, ông Tổng thống thì ông lại nói rằng đây là một ngày quan trọng. Nhưng mà cái việc này là một cái việc mà đánh dấu một cái sự chấm dứt cuộc chiến lâu dài đối với COVID. Nhưng mà điều đó còn chưa xong bởi vì nó chưa chấm dứt tại đây. Chúng ta hy vọng rằng cái việc này nó sẽ qua khỏi trong một thời gian nữa. Nhưng hiện tại nước Mỹ vẫn còn có những cái vấn đề phải làm. Cho nên thời điểm này là thời điểm quan trọng. Nhưng có những điều còn lại thì vẫn phải tiếp tục làm. Và khi nghe đến điều đó và suy nghĩ đến cái việc như vậy thì tôi nghĩ đến việc đời sống theo Chúa của chúng ta cũng vậy. Chúng ta được cứu, chúng ta cảm ơn Chúa về việc đó. Chúng ta biết rằng mình làm con của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta được cứu và điều đó vẫn chưa xong trong cuộc sống theo Chúa của chúng ta, chúng ta không thể dừng lại. Vì chúng ta phải tiếp tục. Lời Kinh Thánh bảo rằng khi chúng ta tiếp nhận Chúa, Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta tiếp tục trong sự thánh hóa trong đời sống của chúng ta. Ngài bảo chúng ta đổi mới trong đời sống của chúng ta, rằng chúng ta kinh nghiệm sự sống của Chúa nhiều hơn. Vì vậy cho nên điều quan trọng và tôi và quý ông bà, anh chị em phải học biết đó là Đức Chúa Trời biến đổi chúng ta. Chúng ta sống cuộc đời biến đổi, nhưng sự biến đổi đó tiếp tục trong đời sống của chúng ta. Dù anh chị em ở trong một cái giai đoạn nào, chúng ta chưa đụng cái ceiling yet, chúng ta vẫn còn có nhiều chỗ để đời sống của chúng ta được thay đổi. Cho nên đó là bài học mà chúng ta học với nhau buổi sáng hôm nay. Quý ông bà anh chị em mở ra ở trong Rôme đoạn 6 câu 15 đến câu số 23 mà chúng ta vừa đọc. Những điều này dạy cho chúng ta làm cách nào và sự biến đổi tiếp tục ra làm sao. Đây là một số điều chúng ta cần phải biết. Điều đầu tiên mà chúng ta phải biết đó là chúng ta không còn làm tôi mọi cho tội lỗi. Tôi và anh chị em là những người đã được Chúa cứu, không còn làm tôi mọi của tội lỗi nữa. Vậy thì làm tôi mọi của ai? Hay là bây giờ mình sự tự do rồi thì mình ưng làm gì thì mình làm? Thưa quý ông bà anh chị em, không phải. Và đây là điều mà tôi chia sẻ. Tôi đọc cái câu chuyện cách ra nhiều năm rồi về trước. Ở tại Los Angeles, người ta có một người đứng ngoài trước đường đó. Ông đeo một cái bảng gọi là sandwich board, tức là một cái bảng mà phía trước một bảng, phía sau một bảng. Là sandwich. Nhưng mà cái bảng phía trước á, ông để là I am a slave of Jesus, tức là tôi là nô lệ của Chúa Giêsu. Quý vị có thể đoán được cái bảng phía sau nói điều gì không? Phía sau đó là một câu hỏi rằng whose slaves are you? Tôi là nô lệ của Chúa Giêsu thì bạn là nô lệ của ai? Quý ông bà anh chị em có nghĩ rằng mình là nô lệ của ai? Thực ra trong cuộc sống của chúng ta nếu không làm nô lệ cho Đức Chúa Trời, chúng ta làm nô lệ cho một điều gì đó. Tức là chúng ta sống cho điều gì đó, cái điều gì đó chi phối cuộc đời của chúng ta. Điều gì đó làm cho chúng ta biết rằng điều gì khiến cho chúng ta theo đuổi. Cho nên khi chúng ta theo Chúa, Kinh Thánh nói như thế này: khi chúng ta theo Chúa, chúng ta bỏ đi đời sống tội lỗi, Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi theo ai? Chúng ta trở lại với cuốn Rôme đoạn 6 từ câu 15 trở lại với ông bà anh chị em. Câu số 15 nói như thế này: vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp thì chúng ta thuộc dưới ân điển, vậy thì chúng ta phạm tội hay sao? Cái câu hỏi này tương đối giống câu hỏi câu số 1 mà Phaolô hỏi người Rôme. Và sau đó ông nói no way, không thể như vậy được. Bây giờ chúng ta không thuộc về luật pháp, chúng ta thuộc về ân điển, mà chúng ta không thuộc về ân điển không có nghĩa là chúng ta tiếp tục phạm tội. Và cái câu sau đó ông nói như thế này, ông giải thích trong câu số 16. Câu số 16 Phaolô nói như thế này: anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục. Nghĩa là nếu tôi làm nô lệ cho ai, cái chữ tôi mọi là nô lệ, phải nó trở lại cái thời của Chúa Giêsu, thời của Phaolô. Cái thời của Phaolô đó thì cái việc mà một người chủ nô lệ mà sở hữu những nô lệ, đó là một cái chuyện bình thường, giống như ngày hôm nay người ta sở hữu một cái con vật để có thể sử dụng. Người ta có thể làm gì gì cũng được. Và mấy cái người nô lệ đó đã thuộc về chủ thì phải cày cho chủ. Và nếu trường hợp người chủ này mà bán cho người chủ khác đó, thì nó lại làm nô lệ cho người chủ khác. Vậy bởi vì sự thật là nếu làm nô lệ thì phải làm cho người chủ của mình. Cho nên ở trong câu số 16 tôi đọc lại rằng: anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi lội cho tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào thì tôi mọi của kẻ mình vâng phục. Và phía sau phần sau: hoặc của tội lỗi thì đến sự chết. Nếu anh em làm tôi mọi qua tội lỗi thì điều đó dẫn anh em đến sự chết. Và phía sau phần sau thì nói gì? Rằng hoặc vâng phục sự công bình hay sao? Vâng phục sự công bình tức là hoặc là làm tôi mọi của tội lỗi, hoặc là làm vâng phục là tôi mọi của sự công bình. Ở trong câu số 18 thì nói rằng, cũng nói một lần nữa rằng tôi mọi của sự công bình. Ở trong câu số 22 thì nói rằng tôi mọi của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, một người không biết Chúa, chúng ta sống vì tội lỗi quản trị trên đời sống của chúng ta, thì người đó sống cho tội lỗi. Và Kinh Thánh bảo rằng đó là cái hình ảnh của một người nô lệ hoàn toàn sống theo cái xác thịt của mình, sống theo sự quản trị của tội lỗi, và người đó hoàn toàn phải làm theo điều tội lỗi siêu khiến. Nhưng bây giờ ông bảo rằng bây giờ, đây là cái câu mà tôi muốn quý ông bà anh chị em cùng nhìn thấy ở trong câu số 15. Câu số 15 ông nói rằng: anh em biết không, tạ ơn Đức Chúa Trời. Cái chữ nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy đó là một cái chữ mà vài tuần trước chúng ta đã học với nhau, đó là một cái việc nó ngược lại với việc trước. Ông bảo rằng: nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em đã làm tôi mọi của tội lỗi thì từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban cho làm mực thước cho mình. Vậy câu số 18: vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình. Nghĩa là khi chúng ta ở trong tình trạng tội lỗi, tình trạng trong con người xác thịt của chúng ta, thì tội lỗi quản trị chúng ta. Và Kinh Thánh bảo rằng cái hình ảnh của chúng ta sở dĩ một người phạm tội là tại vì chúng ta chịu sự chi phối của một quyền lực khác, và quyền lực đó là tội lỗi. Và bây giờ ở trong câu số 18 nói rằng bây giờ khi chúng ta tin Chúa đó, chúng ta được buông tha khỏi quyền lực đó rồi, thì chúng ta lại làm tôi mọi của Chúa. Có nhiều người nghĩ rằng thế thì đằng nào cũng làm tôi mọi. Nếu mà không toàn tôi mọi này thì tôi mọi khác, mà đó là thực sự cuộc đời của chúng ta ở giữa thế giới này. Nếu chúng quý vị chúng ta không làm tôi mọi cho ma quỷ, cho tội lỗi, thì chúng ta làm tôi mọi cho Đức Chúa Trời. Vấn đề ở cái chỗ là chúng ta bảo rằng thế thì khi nào chúng ta được tự do? Tự do thật là tự do ở trong Chúa. Mà tôi muốn biết ông bà anh chị em biết điều này: dù chúng ta biết hay không, chúng ta vẫn là làm nô lệ của ai đó. Vấn đề là cái người nào mà chúng ta là chủ của chúng ta, đó là cái điều quan trọng. Cho nên vấn đề là chúng ta là chủ của chúng ta là tội lỗi, hay chủ của chúng ta là Chúa, chủ của chúng ta là sự chết, hay là chủ của chúng ta là sự sống. Cho nên đây là cái điều mà tôi muốn con bạn cho em học điều này để thấy rằng thế thì mình thuộc về đâu. Có lẽ nhiều người chúng ta biết khi chúng ta đi làm đó, quý ông bạn chị em đi làm đó, mà đang đi làm ở hãng này thì bắt đầu lên trên mạng tìm một cái chỗ nào nó open, hãng nào open, và chúng ta apply cho một chỗ làm khác. Có nhiều người đã làm việc đó rồi. Tại sao chúng ta apply một chỗ khác? Ví dụ như bây giờ một người làm kế toán chẳng hạn, thì ở hãng này mình cũng làm kế toán, thì mình đổi qua hãng kia thì mình cũng làm kế toán. So what different? Rồi ở hãng này mình làm kỹ sư, mà đi qua hãng khác làm kỹ sư thì cũng phải thôi. Nếu anh chị em bảo rằng mình làm ở đây mình làm assembler, thì mà qua hãng khác thì mình cũng làm cái công việc như là một assembler. Vì vậy thì tại sao chúng ta phải đổi? Chúng ta đổi hãng là tại vì có thể là cái ông chủ hãng đó ông tốt hơn ông chủ hãng này. Có thể là tại vì cái hãng đó có benefit tốt hơn, có nhiều quyền lợi tốt hơn, đúng không? Chúng ta không thể nào đổi hãng mà bảo rằng tới đó làm ít lương hơn, và tới đó làm cực hơn, tới đó bị hà khắc hơn. Chúng ta đổi bởi vì chúng ta tìm một ông chủ tốt hơn. Thế thì bây giờ, nếu Đức Chúa Trời là một ông chủ của một hãng nào đó, quý vị có apply không? Có apply không? Tôi hy vọng là tất cả mọi người chúng ta đều apply là bởi vì thế này. Tội lỗi dẫn chúng ta đến sự chết, nhưng Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến sự sống. Thế thì quý vị và anh chị em chọn ai khi chúng ta có cơ hội chọn lựa? Chúng ta chọn tội lỗi để sống cho tội lỗi để đến sự chết, hay chọn Đức Chúa Trời để chúng ta đến cái sự sống ở trong Đức Chúa Trời? Cho nên một lần nữa, tôi hỏi quý ông bà, anh chị em, quý vị muốn chọn làm tôi mọi của ai? Đời sống của chúng ta có nhiều quyết định sai lầm. Khá nhiều chúng ta càng lớn lên, nhìn lại từ những ngày chúng ta còn trẻ, lớn lên chút nữa, chúng ta có rất là nhiều quyết định sai lầm. Nhưng quý ông bà, anh chị em, đời sống của tôi và tôi tin rằng nhiều người chúng ta đã có một quyết định, và quyết định đó chúng ta không bao giờ hối tiếc. Đó là khi chúng ta quyết định rằng chúng ta nhận Chúa là Chúa của mình. Chúng ta có một quyết định rằng tôi thuộc về Đức Chúa Trời của tôi. Có lẽ chúng ta sẽ học những hình ảnh của một đứa con trong một gia đình, hình ảnh của một việc mà ân sủng Đức Chúa Trời đã cho những người theo Chúa phước hạnh. Yes, đó là hình ảnh. Nhưng mà cái hình ảnh mà Phaolô vẽ ra trong Roma để nói chúng ta một điều: nếu chúng ta nhận lấy Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời là chủ của chúng ta, thì cái điều mà chúng ta sẽ nhận được đó là sự sống. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em một lần nữa rằng, khi chúng ta quyết định chọn Đức Chúa Trời là Chúa, là chủ của chúng ta, đó là một quyết định mà chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc. Đó là một quyết định chúng ta có thể theo cả cuộc đời của chúng ta, bởi vì chính quyết định đó dẫn chúng ta đến sự sống. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời giúp cho tôi với quý ông bà, anh chị em có thể nói như Phaolô trong câu 17 và câu 18. Trong câu 17, ông nói như thế này: nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi mà chúng ta có thể dùng chữ anh em là vì sau khi tôi đã làm tôi mọi của tội lỗi, thì từ lòng vâng phục đạo của Đức Chúa Trời được sự ban cho mực thước làm chủ mình đó, vậy thì tôi đã được buông tha khỏi tội lỗi, được trở nên tôi mọi của sự công bình. Hãy cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì tin nhận Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi tình trạng đó, vì chứ chúng ta không còn là tôi mọi của tội lỗi nữa. Cho nên cảm ơn Đức Chúa Trời, tôi không còn là tôi mọi của tội lỗi nữa, nhưng là tôi mọi cho Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em hãy thấy điều đó và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta không còn phải chịu theo tội lỗi. Một trong những điều mà chúng ta nghe những câu chuyện ngày hôm nay là cuộc sống của nhiều người chúng ta chạy theo những cái dục vọng trong chúng ta. Những cái điều gì đó ở trong chúng ta nó control chúng ta, nó thúc đẩy chúng ta. Có một người đến hỏi tôi, nói tôi rằng cô đã tìm một cách cho người khác biết rằng cô có tiền. Cô hỏi tôi rằng có phải rằng khi con nói cho người khác rằng con có nhiều tiền, phải điều đó khiến cho con được tôn trọng hay không? Nếu quý ông bà, anh chị em, tôi nói rằng tiền bạc không làm cho một người được tôn trọng. Và giả sử tiền bạc làm cho cô được tôn trọng, sự tôn trọng đó nó sẽ đánh mất trong một ngày không xa. Tức là nhưng mà điều khi tôi nói chuyện xong thì tại sao lại có những người suy nghĩ như vậy? Và có phải có nhiều người suy nghĩ như vậy và chạy theo làm một cách để cho mình nhiều tiền hay không? Bằng mọi cách. Và chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta có thể làm cho người khác tôn trọng mình. Và trong cái suy nghĩ đó của nhiều người, một cái sai lầm vô cùng rằng chúng ta đã bị kiểm soát, cai trị bởi một cái năng lực khác. Và Kinh Thánh bảo đó là tội lỗi, là cái xác thịt, là điều quản trị trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy nói như Phaolô và cảm ơn Đức Chúa Trời, tôi không còn là tôi mọi của tội lỗi nữa. Quý ông bà, anh chị em có thể nói đó trong lòng mình, nói với người khác rằng tôi không còn là tôi mọi của tội lỗi nữa. Tôi không sống theo sự điều khiển của tội lỗi trên đời sống của chúng ta. Và đó là một cái xác quyết mà mỗi con cây chua phải lắng nghe và bước theo. Và điều thứ hai, thưa quý ông bà, anh chị em, đó là vậy thì không còn tội lỗi nữa, cho nên chúng ta phải sống trong đời sống nền thánh. Hai tuần trước rồi tôi có học với quý ông bà, anh chị em về cái câu 13 của Roma đoạn 6, quý vị thấy phần trên đó, thì nói rằng trước đây khi tôi không biết Chúa, trước đây khi tôi sống theo tội lỗi, thì tôi dâng cái chi thể của tôi là tay, là chân, là miệng, là mắt đó, thì tôi dâng cái đó để tôi có thể làm việc cho tội lỗi. Bây giờ tôi dâng thân thể đó để Chúa dùng làm việc. Tức là trước đây mắt miệng chân tay của tôi phạm tội đó, thì bây giờ tôi tin Chúa rồi đó, thì tôi dùng cái đó để phục vụ Chúa, tôi dùng cái đó để có thể xây dựng công việc trong nhà thờ, và việc đó để khích lệ nâng đỡ anh em mình. Và đó là cái điều đúng, điều được quý. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, có nhiều người nghĩ rằng như vậy thì hồi trước mình làm cái việc ở ngoài đời, mình làm công việc công ích kia, bây giờ mình vào nhà thờ thì mình cũng làm việc này, có phải vậy không? Và đó có phải là mục đích Chúa cứu không? Thưa quý ông bà, anh chị em, không phải. Mục đích Đức Chúa Trời cứu chúng ta không phải để cho chúng ta làm việc. Hãy hiểu điều này. Nếu quý ông bà, anh chị em có cơ hội làm một việc gì trong hội thánh, đó là cái mục đích Chúa Trời cứu tôi. No, Đức Chúa Trời không cứu chúng ta với mục đích làm việc. Đức Chúa Trời cứu chúng ta vì mục đích cao quý hơn nhiều khi chúng ta làm việc. Vài năm trước có một người đến nhà thờ. Anh ta làm việc, anh ta cắt cỏ trong làng nhà thờ. Anh cắt cỏ, anh trim cây, anh dọn vệ sinh, anh đổ rác, làm một số việc. Và tôi gặp anh thì tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn anh. Và tôi khen anh là anh đã làm việc rất tốt. Cảm ơn anh đã đến và cũng làm một số việc như vậy. Anh nói với tôi như thế này: ôi có gì đâu mục sư, con đi đâu con cũng làm việc thôi. Trước thì con đi vô trong chùa đó, con làm việc, con xây dựng đủ điều hết á. Cho nên bây giờ con đến nhà thờ thì con cũng làm vậy thôi. Con cũng đổ rác, con cũng dọn vệ sinh, con cũng trim cây cắt cỏ. Thưa quý ông bà, anh chị em, đó là điều tốt. Nhưng nhiều đó nghĩ rằng thì ở chỗ nào mình cũng làm thôi, và trong nhà thờ mình cũng làm. Mục đích của Đức Chúa Trời cứu chúng ta không phải để chúng ta làm việc. Đây là điều tôi nhắc lại điều này quý ông bà, anh chị em. Thế thì chúng ta làm việc để làm gì? Ở trong câu số 19 phần sau, nếu chúng ta đọc hết phần trên á, thì tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối, và phần sau nói rằng: vậy anh em đã từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác, đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình. Để làm gì quý ông bà anh chị em? Để làm nên thánh. Khi chúng ta giao công việc, chúng ta làm công việc Đức Chúa Trời, chúng ta được cứu, chúng ta bảo rằng tôi biết ơn Chúa về tôi làm việc nọ việc kia, điều đó hoàn toàn tốt và Đức Chúa Trời vui nhận điều đó. Nhưng chúng ta không có thể, không có quyền dừng lại cái chỗ là: ô Chúa cứu tôi tới làm việc thế là xong. Không, Đức Chúa Trời bảo rằng chúng ta giao nộp chi thể mình cho Đức Chúa Trời để chúng ta sống đó, để đời sống của chúng ta trong cái khi hầu việc Đức Chúa Trời, dùng chi thể mình là tay, là miệng, là mũi, là mắt, chúng ta làm để thờ phượng Đức Chúa Trời đó, điều đó nó sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. Cái mục tiêu nó xa hơn, đó là qua những cái việc đó, chúng ta, cái đời sống của chúng ta trở nên thánh hơn. Khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, làm công việc Đức Chúa Trời, đó là điều tốt. Nhưng cái kết quả đó là cái chìa khóa của sự phục vụ đó. Khi tôi phục vụ Chúa đó, để đời sống của tôi nó trở nên mới mẻ hơn, được biến đổi hơn, được nên thánh hơn. Chứ không phải là Chúa cứu tôi xong thì bây giờ tôi cứ thế mà làm. Đời sống nên thánh đó là cái mục đích. Đời sống nên thánh đó là điều mà Đức Chúa Trời mong đợi trong nhiều người trong chúng ta. Tôi đọc câu số 22 thưa quý ông bà anh chị em. Trong câu số 22 nói như thế, nếu mà tôi đọc luôn câu 20 thì nói rằng: vả khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi thì đối với sự công bình anh em được tự do, tức là anh em không sống theo, anh em ở trong tội lỗi đó thì không làm sự công bình. Câu số 21, thế thì anh em được quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó là sự chết, tức là mình sống theo tội lỗi. Câu 22, nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Điều Đức Chúa Trời mong đợi trên đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em là được thánh, là nên thánh. Nghĩa là chúng ta được cứu, chúng ta dâng chi thể, chúng ta dâng cái đời sống, những cơ hội chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời muốn rằng khi chúng ta làm điều đó, những điều tốt lành, đáng đáng quý đó, là Đức Chúa Trời muốn là đưa chúng ta đến một bậc cao hơn để đời sống của chúng ta trở nên nên thánh. Có nhiều người bảo rằng thế thì tại sao không nói rằng tin Chúa thì cứ nên thánh, tại sao Chúa bảo phải giao nộp chi thể làm gì? Tại sao phải hầu việc Chúa làm gì? Điều quan trọng là nên thánh chứ đâu có phải là làm việc. Thế thì tại sao mục sư cứ kêu gọi người này người khác, và tại sao chúng ta phải phục vụ? Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta dâng thân thể, chúng ta làm việc Chúa, chúng ta sẽ nhận ra rằng khi chúng ta làm công việc Chúa, chúng ta sẽ lớn lên. Tôi hầu việc Chúa Trời, tôi cảm ơn Chúa vì tôi có cơ hội làm công việc Đức Chúa Trời. Và quý ông bà anh chị em biết rằng sự lớn lên của tôi tùy thuộc vào tôi hầu việc Đức Chúa Trời. Sự hầu việc Đức Chúa Trời của mỗi cá nhân làm cho người đó lớn lên. Bất kỳ một người nào, nếu quý ông bà anh chị em hầu việc Đức Chúa Trời, làm công việc của Đức Chúa Trời, nếu quý ông bà anh chị em chỉ cần cắt cỏ, dọn vệ sinh, hướng dẫn ban hát, làm tất cả những điều đó, đời sống chúng ta phải lớn lên với cái công việc đó. Bởi vì như thế này, khi chúng ta làm công việc Chúa đó, thì chúng ta sẽ được thay đổi thế này. Bởi vì khi chúng ta làm với người khác, quý ông bạn cho em biết điều này không, là vào nhà thờ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình nghĩ mình là cũng người cũng đàm tính lắm, cũng hiền hòa lắm, nhưng mà khi làm việc chung với người khác đó, mới thấy rằng chúng ta đó là một người rất là nóng nảy. Khi chúng ta hầu vị Chúa vào nhà thờ đó, chúng ta mới thấy rằng mình khó tính với nhiều người khác. Khi mà chúng ta đụng chạm va chạm với người khác đó, chúng ta mới thấy rằng coi vậy mà con người mình có những cái điều kiêu ngạo ở trong đó. Nếu quý ông bà anh chị em tin Chúa rồi ở miết trong phòng đó, quý ông bà anh chị em người ta sẽ không thấy cái đó, và chúng ta cũng chẳng thấy mình nóng nảy với ai hết. Mình cũng chẳng thấy mình ích kỷ, cũng chẳng thấy mình kiêu ngạo, cũng chẳng thấy mình khó tính. Nhưng mà khi mình ra đụng chạm giữa cộng đồng, sống với người khác, cùng làm việc với người khác, chúng ta bực mình. Có lẽ nhiều người đó chúng ta đã biết câu chuyện đó, chúng ta tới đây mà thấy nó, mình đang dọn phía trước, mình dọn xong xe lại cái nó đổ một đống, bắt đầu nổi nóng liền đúng không? Và trong điều đó chúng ta thấy rằng chúng ta bắt đầu mới thấy cái con người của chúng ta trong những cái cơ hội như vậy. Và sau đó thì chúng ta tự dặn mình rằng ôi mình làm công việc Đức Chúa Trời, tại vì nó lỡ hoặc điều gì xảy ra đó, đời sống của chúng ta nó sẽ thay đổi theo công việc của chúng ta. Tôi biết việc mà ví dụ như ban thờ phượng lên đây hướng dẫn mỗi ngày Chủ nhật, đó là công việc khá là khó, khá là nó không phải là quý vị đó, ồ có gì đâu đứng lên hát đàn. Nhưng mỗi tuần, có lẽ nhiều người thấy rằng mình đi nhà thờ, hôm nào thuận thì đi, mà không thuận thì không đi, nếu hôm đó được thì mình đi, không được không đi. Trong khi đó những người khác nhé, mà gánh trách nhiệm rồi đó thì phải làm công việc gì đó. Tôi biết rằng trong nhà thờ này có rất là nhiều người làm được nhiều việc tốt, nhưng mà sở dĩ không dám nhận đó là tại vì mình gắn với công việc thì mình phải làm. Và quý ông bà anh chị em, bởi vì gắn với trách nhiệm làm cho đời sống của chúng ta lớn lên, gắn với trách nhiệm làm cho chúng ta trở nên được gần gũi Chúa hơn. Bởi vì chúng ta bực quá chịu không được và nhìn thấy là đời sống của chúng ta sẽ dặn mình rằng ta phải thay đổi. Tôi biết rằng đời sống theo Chúa của tôi và nhiều các bạn như em khác, khi chúng ta mới đi hầu vì Chúa, chúng ta làm vì Chúa, tự nhiên dễ bị trách, bị cứ bị nói đi điều khác, bị điều mình khó chịu vô cùng. Nhưng mà mình nhìn lại rằng thì mình phải thay đổi chính mình. Và sự thay đổi đó đã làm cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời thì đời sống của chúng ta được thay đổi. Hầu việc Đức Chúa Trời không chỉ chúng ta chỉ làm một số công việc nó xong việc mà thôi, nhưng đời sống chúng ta thay đổi qua cái việc đó. Cho nên tôi mong rằng tất cả anh chị em là hầu việc Chúa trong dạy trong cái lớp trình chuyên dịch, hướng dẫn ở ban hát, anh chị em dọn dẹp vệ sinh, làm bất kỳ công việc gì, nữa thấy rằng chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta làm công việc Chúa. Nhưng hãy nhìn xa hơn rằng khi chúng ta trung tín với công việc của Đức Chúa Trời, điều đó làm cho đời sống của chúng ta được đổi mới nhiều hơn. Cho nên sự hầu việc Đức Chúa Trời là một phương tiện để cho chúng ta đạt đến điều quả cao hơn của Đức Chúa Trời mong đợi trên đời sống của chúng ta là sự đổi mới. Chúa mong chúng ta sự nên thánh, thậm chí nhiều hơn Chúa mong chúng ta làm công việc Chúa. Chúa mong chúng ta được nên thánh, đời sống của chúng ta được thay đổi nhiều hơn Chúa mong chúng ta dâng tiền cho Chúa. Nhiều người nghĩ rằng cứ tháng như vậy thì dâng cho Chúa mấy trăm thì ok rồi. Quý ông bà anh chị em, Chúa mong đời sống thay đổi của quý ông bà anh chị em ngàn lần hơn những đồng tiền chúng ta dâng cho Chúa. Hãy hiểu điều đó. Chúa mong trái Thánh Linh của Chúa trên đời sống của chúng ta ngàn lần hơn cái mà chúng ta gọi là công đức. Cho nên xin Chúa Chúa Trời dùng điều này để nhắc với tôi, quý ông bà anh chị em, hãy từ chối tội lỗi, hãy theo đuổi sự nên thánh, hãy biến đổi đời sống của chúng ta và chúng ta tiếp tục sống đời sống biến đổi. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em làm công việc Chúa lúc nào đó mình bực mình cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy không để ai để ý hết á, đó là lúc mà nó giống như cơn sốt trong đời sống của quý ông bà anh chị em mà lớn lên vậy đó. Chúng ta sẽ sốt và chúng ta sẽ lớn lên giống như một răng vậy đó, mấy đứa bé mà nó tước vậy đó. Nó sẽ lớn lên với những cái đó. Cho nên những cái nan đề đó xảy ra trong đời sống của chúng ta thì Đức Chúa Trời sẽ dùng những cái cơ hội đó để thay đổi chúng ta. Hãy tiếp tục hầu vì Chúa. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm được việc trên đời sống của chúng ta. Khi Phaolô viết thư cho hội thánh Philip, ở trong đoạn 1 câu 6, ông nói như thế này: Đức Chúa Trời đã khởi sự làm việc lành, Ngài sẽ làm cho trọn. Đức Chúa Trời khởi sự làm việc lành. Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em điều này: Đức Chúa Trời có khởi sự làm việc lành thay đổi quý ông bà anh chị em chưa? Nếu Đức Chúa Trời đã làm điều đó, anh chị em có biết rằng Đức Chúa Trời tiếp tục làm không? Yes, Đức Chúa Trời tiếp tục làm. Chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ngày nhào nặng, Ngài thay đổi, Ngài đưa chúng ta vào những thử thách. Cho nên hãy để Chúa dạy dỗ, trao luyện và dẫn dắt đời sống của chúng ta một ngày một nên thánh hơn. Cho nên câu hỏi của tôi với quý ông bà anh chị em đó là, chúng ta cảm ơn Chúa về ngày cứu chúng ta, cảm ơn Chúa vì chúng ta có thể làm công việc Chúa và bảo rằng chúng ta dâng chi thể mình để hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng câu hỏi đó là, anh chị em có được thánh hóa, có được thay đổi mỗi ngày cái đời sống theo Chúa của chúng ta hay không? Nhìn lại tháng trước, nhìn lại năm trước, sự hầu việc Chúa, sự công việc Chúa của chúng ta, nó có biến đổi cuộc đời của chúng ta hay không? Có rất là nhiều người làm công việc Chúa và nghĩ rằng mình chỉ làm công việc Chúa là đủ. Nhưng tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng, đó không phải là mục đích Chúa Trời kêu gọi chúng ta, cứu chúng ta. Ngài muốn chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, những sự hầu việc Đức Chúa Trời sẽ làm cho đời sống của chúng ta được biến đổi. Vì vậy cho nên hãy tiếp tục sống một cuộc đời nên thánh. Anh em không ban quý ông bà anh chị em, tôi mong là con cái Chúa phải hiểu điều này, và đây là điều theo đuổi của chúng ta. Điều thứ ba chúng ta sẽ thấy ở trong phân đoạn này là nói về sự sống ở trong Chúa, sự sống của Chúa trong đời sống của chúng ta. Điều quan trọng là gì? Điều cuối cùng là gì? Ở trong câu số 22, tôi xin đọc lại câu này, quý ông bà anh chị em có kinh thánh trong đó và trên bảng, rằng, nhưng bây giờ anh em, phải thêm cái chữ anh em, bây giờ anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Và ở trong câu 23 đó, ông rạch ròi hơn, ông nói như thế này. Câu số 23 thì nói rằng, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Cái câu kinh thánh này đó là tóm tắt lại các cái phần trên rằng, bên thì tội lỗi, bên là sự ban cho của Chúa, bên là sự chết và bên là sự sống đời đời. Và cái câu kinh thánh này đó có lẽ là nhiều người bị lầm chứng, hoặc là mỗi lần quý ông bà anh chị em mà có cơ hội chia sẻ phúc âm cho ai đó, nói rằng anh chị em ơi, bây giờ đây này, Chúa nói này, tiền công của tội lỗi là sự chết. Tiền công của tội lỗi sự chết tức là anh em làm cái gì thì được cái đó. Mình đi làm trong hãng đó, mình làm ngày mấy tiếng đó, về cuối tuần hoặc là cuối tháng mà ông boss ông trả tiền đó, tức là xứng đáng cái công việc chúng ta làm, xứng đáng với điều đó. Cho nên khi kinh thánh bảo rằng tiền công của tội lỗi gọi là sự chết, tức là nếu chúng ta sống trong đời sống tội lỗi, nếu chúng ta ông chủ của chúng ta là tội lỗi thì ông trả chúng ta cái gì? Ông trả chúng ta sự chết. Và đó là như vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta bảo rằng, chúng ta chia sẻ cái phúc âm cho những bạn bè mình nói rằng, không, mình không được tiếp tục sống trong tội lỗi, nhưng mà nếu chúng ta mở lòng nhận cái ơn của Chúa ban cho đó, thì chúng ta được điều gì? Được sự sống đời đời. Cái câu này đó là cái câu mà chúng ta thường dùng cho một người, những người chưa tin Chúa, và chúng ta làm chứng cho họ, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng quý ông bạn chỉ biết, câu kinh thánh này viết cho những người đã tin Chúa. Tức là bức thư này cho những người đã tin Chúa ở hội thánh Corinto ngày xưa. À xin lỗi, hội thánh Roma ngày xưa. Tại sao vấn đề sự sống ở đây? Khi Phaolô bảo rằng chúng ta có sự sống, nhưng vấn đề là tại sao có sự sống? Một câu hỏi đầu tiên trước khi tôi nói điều đó với quý ông bà anh chị em đó là, Phaolô bảo rằng khi chúng ta tiếp nhận Chúa, phần sau của câu số 23 rằng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Hãy cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta tiếp nhận sự sống của Chúa Giêsu, tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng ta có sự sống. Cho nên quý ông bà anh chị em có sự sống của Chúa trong mình không? Có, vì chúng ta đã tiếp nhận. Nhưng mà vấn đề là tại sao nói là sự sống ở đây, trong khi một cái tiến trình của một người bỏ tội lỗi đến dâng thi thể mình cho hầu Đức Chúa Trời để cho được nên thánh, tại sao là nói vấn đề của vấn đề sự sống ở đây? Sự sống là một năng quyền để cho làm cho một người trở nên biến đổi. Sự biến đổi của chúng ta không bởi cố gắng của chúng ta, mà bởi năng quyền sự sống của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Tôi nhớ cách đây vài tuần tôi kể cho quý ông bà anh chị em nghe về cái cơn bão tuyết vừa rồi mà nó giết chết những cái cây hoa giấy của tôi, nó làm chết một cái khế 10 năm tuổi của tôi và một số các cây trong vườn. Và sáng hôm nay đứng nói chuyện lại, một số người bảo rằng có nhiều cây của quý vị chết. Bây giờ ai ở trong này mà vẫn còn cây chết ở nhà vậy không? Có không? Có nhiều người phải không? Vẫn còn cây chết. Tôi, mấy cây khế của tôi nó còn ở trong chậu đem ra, nó khô như khúc củi. Cái hoa giấy của tôi cắt nó sát gốc, nó cũng khô như khúc củi. Và tôi thì tôi nó bỏ đi, chắc là không làm gì được rồi, tôi nghĩ nó chết rồi, tôi bỏ. Nhưng mà ở nhà tôi có một người kiên nhẫn hơn tôi nhiều. Cô vẫn tưới mỗi ngày. Đi tưới, cứ tưới, tưới đây, tưới mỗi ngày. Tôi nói là tưới nó ủng, thì vợ tôi vẫn cứ tưới. Và vài tuần vừa qua, máy cây đến nước mục. Cái hoa giấy nước mục, và đặc biệt là cái cây khế của tôi cắt nó cao khoảng này, nhưng mà nó khô khóc như cây củi vậy đó. Nhưng mà nó tuần vài tuần qua thì bắt đầu nứt chồi lên, nó đâm chồi lên, bây giờ nó ra lá rồi. Vì sao quý vị biết không? Bởi vì nó có sự sống. Nếu anh chị em có sự sống của Chúa, anh em sẽ được biến đổi. Nếu sự sống của Chúa trong đời sống của anh em, đời sống của anh em không như một khúc củi chết như vậy đâu. Đôi khi chúng ta thấy rằng nó có vẻ như không hy vọng cuộc đời của mình, cuộc đời người thân của mình. Nhưng thử cứ tưới đi, cứ kiên nhẫn tưới lời Chúa trên đời sống của chúng ta. Cứ kiên nhẫn nhận lấy lời Chúa trên đời sống của chúng ta. Hãy kiên nhẫn với sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Có lẽ nhiều người đi nhà thờ mà ta thấy cũng không khác gì mục sư ơi. Hãy tiếp tục thờ phượng Đức Chúa Trời. Hãy giữ đời sống cầu nguyện của mình. Anh chị em sẽ thấy sự sống đời đời của Chúa ở trong đời sống của chúng ta nó sẽ nảy mầm. Nó sẽ thay đổi. Cuộc đời của nhiều người chúng ta thay đổi là tại vì lời của Đức Chúa Trời, vì đời sống cầu nguyện, sự trung tín của chúng ta, chứ không phải điều gì khác. Cho nên cái cây của tôi đó, vài tuần nữa, có thể vài tháng nữa, sự sống đó nó sẽ thay đổi cái hình ảnh cái cây, cái củi đó. Nó không còn là một cành khô nữa, nhưng mà nó có lá xanh. Hy vọng nó ra hoa, và tôi cũng mong rằng nó sẽ tiếp tục ra trái, cái cây khế của tôi. Cũng vậy quý ông bà anh chị em, nếu sự sống của Chúa trong đời sống của quý vị, hãy tiếp tục tưới nó bằng lời của Đức Chúa Trời, quý vị sẽ thấy sự thay đổi. Mình sẽ không như ngày hôm nay, mình sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn, và quả của Thánh Linh sẽ nảy sinh trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta tiếp tục biết rằng trong đời sống của chúng ta có sự sống của Đức Chúa Trời. Quý ông bà, anh chị em có sự sống của Chúa trong lòng mình không? Đây là điều tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em. Nếu chúng ta có cơ hội lựa chọn, và sự thực chúng ta có cơ hội lựa chọn, thì đừng lựa chọn tội lỗi. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Hãy chọn món quà của Đức Chúa Giê-xu. Trong Đức Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ có sự sống đời đời, và sự sống đó sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. Cho nên anh chị em chọn điều gì? Chọn Chúa hay là chọn tội lỗi? Ai trong vòng của chúng, ai trong vòng chúng ta, những người nghe tôi hôm nay, quý vị biết rõ rằng mình đã chọn Chúa? Ai trong quý ông bà, anh chị em nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục chọn sự sống của Đức Chúa Trời để được đời sống mình được biến đổi? Ôi cầu xin Đức Chúa Trời người giúp chúng ta có cái sự cam kết đối với Đức Chúa Trời rằng chúng ta tưới lời của Đức Chúa Trời, chúng ta tưới sự thờ phượng, sự trung tín và đời sống cầu nguyện của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ thay đổi chúng ta. Amen quý ông bà, anh chị em. Xin mời tất cả mọi người đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện rằng Chúa ơi, con đã thuộc về Ngài. Hãy cầu nguyện rằng con cảm ơn Chúa, con là con của Ngài. Con cảm ơn Chúa bởi vì con có những lần thất bại. Đời sống của con đôi khi có vẻ giống như chết. Nhưng sự sống của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của con. Ôi Đức Chúa Trời, xin giúp con để sự sống đó thay đổi chúng con. Hãy cầu nguyện với Chúa điều đó. Và Đức Chúa Trời sẽ làm công việc của Ngài.